Review Lật Mặt 7, một điều ước của đạo diễn Lý Hải.
Bán là ngồi trong này thôi nha, không có đi ra ngoài mà ngắp quắc khách là quắc mà vô cầm xe tải luôn á.
Warning, cảnh báo là trong video clip này anh sẽ có spoil nhẹ về tình tiết, nên là nếu ai chưa coi thì nên đi coi phim trước đi, rồi hãy quay trở lại đây. Khi đó các bạn sẽ có trải nghiệm trọn vẹn hơn. Về cái phần phim lần này, thật ra nó không phải là cái gu của anh, cũng không định là sẽ đi xem trong cái đợt này, mà để dành sau này nếu có lên trên Netflix thì nằm ở nhà coi cùng với gia đình thoải mái hơn. Nhưng khi mà thấy mọi người review rất là nhiều, mấy bạn trong team của anh về coi về cũng khen hay, thì anh thấy là ồ, mọi người thích lắm hả, cũng hay hả. Nên là cái điều khiến cho anh tò mò nhất là đã làm cái phần Lật Mặt này tới 7 phần rồi mà vẫn tiếp tục hot, vẫn hay, sao hay vậy ta? Đó là thứ mà khiến cho anh rất là tò mò, nên là ok, quyết định đi xem. Cho nên trong ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn 4 điều anh cảm thấy ấn tượng nhất về bộ phim Lật Mặt 7, một điều ước lần này. Điều số 1, nhân vật yêu thích nhất đó là giữ nguyên hiện trường. Nhân vật tên Hiền, đúng không, là sống gần nhà của bà Hai. Đó là một cái người mà anh thấy là lời thoại rất là thoải mái, đơn giản, gần gũi, đúng hình ảnh của một cái người có một chút bản lẻn, có một chút rất là mạnh bạo, có một chút bổ bả. Đó là một nhân vật thư giãn cho bộ phim, là một vui vui, hài hài mà rất là thật từ đầu tới cuối. Thì anh thích cái nhân vật đó nhất, rất là dễ thương và tự nhiên. Giữ nguyên hiện trường. Đó, tạm để lại khung hình này trước khi nghe tiếp qua phần thứ hai, thì có thể nhấn vào nút subscribe, follow kênh, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip trước đó. Ồ, rồi, giữ nguyên hiện trường chưa? Làm việc đó trước đi. Rồi, xong, quay lại hiện trường tiếp, trao đổi tiếp với nhau. Điều thứ hai ấn tượng từ bộ phim này đó là ở phần đầu của bộ phim hơn là phần cuối. Gần một nửa phần đầu đó là cái sự, theo anh đó là cái hạnh phúc và cái sự quan tâm rất là thực tế. Gia đình từ nhỏ đã gắn kết yêu thương với nhau, và sau này lớn lên thì mỗi đứa có một việc riêng, thì có chị ba, đúng không? Chị ba đã ở lại sống cùng với mẹ. Khi mà nghe tin là mẹ bị có tai nạn thì tất cả mọi người đều thu xếp để về. Ai cũng thực sự yêu thương mẹ rất là hết lòng. Khi mà thấy mẹ ổn, vẫn xong rồi thì quay về để làm tiếp công việc của mình, thì anh nghĩ đó cũng là điều rất là bình thường. Ai cũng có những cái lo toan, trăn trở trong cuộc sống của mình, điều đó rất là thật. Và lần thứ hai là khi bé Thu bị bệnh thì chị ba lành không cách gì chăm sóc mẹ và con cùng một lúc được, nên là nhờ các anh chị em cùng nhau xoay sở và giúp đỡ trong tình huống này xem. Thì anh thấy là cả năm anh chị em đều bàn bạc với nhau một cách rất là nghiêm túc, và những lý do đưa ra cũng rất là chân thật. Tại vì hoàn cảnh khó thiệt, đâu thể nào muốn bỏ hết là về thăm là thăm được đâu, nhưng mà đều cố gắng để có thể tìm ra được cái lời giải là nên làm gì bây giờ đây. Nên là anh thấy ngay từ ban đầu, bà Hai là một cái người mẹ mà một là rất là may mắn, hai là cũng là do cái chăm sóc yêu thương của mình hồi nhỏ, nên là cả năm đứa đều hòa thuận, đều đoàn kết và đều rất là yêu thương bà. Và mặc dù là trong cuộc sống gặp phải những cái trắc trở, rồi mỗi đứa có những khó khăn thử thách riêng.
Em không thể nào mà vừa chạy tới chạy luôn để lo cho con với cho mẹ được anh ơi.
Tôi đến gọi cho mấy đứa kia.
Anh Thảo, mày lo mẹ được không?
Trời ơi, em về chăm thì được rồi đó, nhưng mà cho ít bữa nữa được không?
Bé Thi vợ em đang mang bầu sắp sanh.
Mấy đứa nào cũng bận á, cho anh rảnh à. Anh mà công việc với mấy đứa đó là nó chạy về rồi.
Nhưng cái điểm tốt là gì? Đều thẳng thắn chia sẻ chuyện đó, không giấu giếm. Tao còn đang có này, tao còn đang lo cho ông dạ vợ bị này bị kia, rồi còn có vợ con thơ, rồi bên này đang lo về những dự án này dự án kia. Và chia sẻ ra không phải để thoái thác trách nhiệm, mà là chia sẻ ra để mà biết là tôi cũng khó, tôi cũng muốn chứ không phải không, và cũng muốn thiệt. Thực tế bên ngoài cũng sẽ có những gia đình mà chia sẻ ra chỉ để thoái thác thôi, mệt quá. Và thực sự xem người mẹ đây là một cái gánh nặng, trời phiền ghê đó. Thấy nè, hùng tiền lại thuê đại người đi, bỏ tiền vô để giải quyết vấn đề. Thì anh nghĩ là mọi người thảo luận với nhau ra những giải pháp đấy, nhưng mà cũng thực sự là bởi vì không biết có cách nào khác nữa hay không. Nên là cái nửa phần đầu khi đến lúc đó anh thấy là wow, hạnh phúc, thực tế, và cân bằng được giữa những cái khó khăn thử thách của cuộc sống thiệt, với lại cái mong muốn rất là muốn giúp đỡ cho mẹ của mình. Thì tới nửa đầu đoạn phim đó anh thấy đó là một giải pháp tuyệt vời, giải pháp hiếu thảo nhất, thực tế nhất, đoàn kết, gắn bó nhất có thể thấy được. Còn cái khúc sau khi mà chuyển sang cái hướng mà hiếu thảo hơn nữa, yêu thương hơn nữa, chăm lo hơn nữa, thì đối với anh thấy nó hơi cổ tích và hơi khó, là một cái hiện thực có thể xảy đến. Và đôi khi nó gây cái cảm giác ngược nữa, đôi khi một người thấy mình không làm được giống như vậy thì mình cảm thấy hơi tội lỗi, cảm thấy mình có bất hiếu quá không ta, cảm thấy mình có này có kia quá không ta. Đúng là sẽ có những người mà chỉ lo công việc thôi mà không quan tâm gì tới gia đình luôn. Anh cũng có những khoảnh khắc mà không có đến, không có về thăm gia đình gì hết, và cũng không nghĩ gì về chuyện đó luôn. Cũng có, và thấy mình đôi lúc mình cũng vô tâm thiệt. Ví dụ như là anh nhớ tới bà nội của anh ấy lúc mà bị bệnh á, những lúc mà phải ở lại nhiều ngày trong bệnh viện để chăm luôn, thì anh thường không có ngủ lại ngày nào hết trơn á. Bởi vì anh có muốn ngủ, bà nội anh cũng đuổi về. À, mày đi về lo việc của mày đi. ở lại làm gì? Thậm chí là những người xung quanh cũng nó cũng đúng, mày ở lại bả còn lo cho mày hơn mày lo cho bả nữa. Bà nội anh có dù bệnh cũng hay coi anh là một cái người rất là bé bỏng. Kiểu vậy á, nên là có khi là sẽ lo là ngủ sớm đi con nằm đây cho nó đựng lạnh rồi đắp mền cho nghe chưa. Đâu, người bệnh mà còn lo ngược lại cho tôi nữa. Rồi có khi mà ví dụ mà nội anh mà chở mình hoặc là đói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia hoặc là cần chăm sóc đem mền cho đúng nè, đem quần áo cho đúng nè. Tất cả những cái chăm sóc đấy thì anh không có quen, nếu mà anh cố gắng làm anh cũng làm được, nhưng mà thật ra là nội anh cũng sẽ không hài lòng và không cảm thấy được chăm sóc đầy đủ nhất. Mà cái người mà luôn túc trực và thậm chí là ở lại đêm nhiều nhất là người chị họ của anh. Chỉ là cái người mà từ nhỏ mà nội cũng rất là thương, cũng rất là thương nội. Nên là hãy có vô bệnh viện là chỉ là sẽ là người được nội triệu hồi nhiều nhất. Chỉ lo về miếng ăn, do về giấc ngủ, do về quần áo, lo về chăm sóc và rất là hiểu ý của bà nội anh. Nên bà nội anh cảm thấy rất là an tâm và thích cái sự lo lắng chăm sóc đấy. Anh vẫn tới thăm rồi xong rồi tới ban đêm thì anh sẽ về làm công việc, rồi chị sẽ ở lại và xong ban ngày sẽ có người khác tới thay. Nó thành một cái xoay vòng với nhau, người này lo cho người kia, mỗi người đóng góp có vai trò tốt nhất. Thì không nhất thiết lúc nào mình cũng phải là người đem thân ra hy sinh chăm lo là tốt, bởi vì nó không phù hợp vai trò. Đó là thứ mà khiến anh nhìn vào anh thấy được là có cái sự tự nhiên đấy nó sẽ phát sinh trong cái bối cảnh giống như vậy. Làm được như gia đình đấy ở nửa phần đầu là đã rất giỏi rồi. Nên là đừng nhìn vào nửa phần sau mà cảm thấy bị pressure, bị peer pressure, bị cảm thấy mình nhiều cái băn khoăn. Nếu có, đó là thứ mà anh nghĩ đối với cái góc nhìn của anh là cái phần đầu nó sẽ là một sự hạnh phúc yêu thương thực tế rất là nhiều. Điều số 3, câu nói của bà hai mà anh cảm thấy thích nhất đó là: con cứ về làm việc của con đi, con cứ có việc gì thì cứ làm đi, không sao hết. Thì anh thấy một lần nữa cũng nhớ lại bà nội của mình. Bởi vì đó lúc mỗi lần mà ở, thậm chí ở nhà hoặc là những cái năm cuối đời bà rất là hay ở bệnh viện, thì đâu phải ngày nào cũng vô thăm được đâu, đúng không? Tuần thăm được một vài lần, ví dụ như là vài ngày mà không vô thăm thì khi anh nghe ba anh hoặc là bác của anh kể lại sẽ là bà nội sẽ hay hỏi là ủa thằng Khương đâu, lâu rồi không thấy nó vô. Nhưng mà khi mỗi lần mà anh vô ngồi chơi được một xíu, có khi mới có nửa tiếng hồ sẽ bị đuổi về rồi: thôi con cứ về lo việc của con đi, không sao hết, đây là nội, đây là có người này người kia rồi, con cứ về đi, cứ lo công chuyện của con. Lần nào cũng vậy, đó là thứ mà anh luôn nhớ nhất về hình ảnh đấy. Hãy thiếu thì là cũng nhớ, cũng buồn, cũng mong nó vô. Nhưng khi nó vô, cái lại cũng lo cho nó. Là không biết nó có ảnh hưởng gì công việc của nó không, nó cũng có biết bao nhiêu là việc. Đấy là có sự mâu thuẫn rất là lớn của người lớn, thậm chí là người già. Cái lo lắng và quan tâm cho những người con, người cháu của mình lúc nào nó cũng là cái ưu tiên rất là lớn. Nhưng mà tình cảm thì nó cũng hay lẫn lộn giống như vậy. Bà hai mỗi lần đi tới một nhà nào đó chăng nữa thì cũng hiểu cho cái nhà đó, thì mỗi đứa con đều có cái hoàn cảnh của mình, thì con bận cứ làm việc của con đi không sao. Lâu lâu ngồi nhìn lại một cái bức hình, bức ảnh chung cả năm đứa cũng chạnh lòng, cũng nhớ phải chi có mấy đứa nó ở bên mình, thì cũng là mong đợi là sao tụi nó không tới đây. Thì cái sự mâu thuẫn đó thì đối với anh có một cái liên hệ rất là lớn. Anh nhớ lại cái câu chuyện của bà nội của mình, nên nó hình ảnh là hình ảnh mà nó thích nhất và chạm nhất trong cái bộ phim này. Điều ấn tượng thứ tư đó là mặt tích cực của gia đình anh Hai Khôn. Vì khi xem phim đấy thì thấy là gia đình anh Hai Khôn có khá là nhiều mặt tiêu cực, nên là tập trung kiếm tiền chứ cố vô xây nên một cái ngôi nhà mà quên xây tổ ấm, quên xây sự hạnh phúc. Rồi nhà thì ăn sang trọng bao nhiêu mà cái sự cư xử quá kém, tự nhiên mẹ gắp cái đũa vô cũng nói là mẹ không được, phải gắp bằng đồ riêng, nó sạch dơ bẩn. Hai đứa con mà không đủ thời gian lắng nghe nó, không có thời gian để mà đi họp phụ huynh cho nó, ngay cái đứa nhỏ nhất là quậy phá này nọ kia, cũng suốt ngày chỉ biết chửi bới, rồi sau này nó làm này làm kia luôn, chỉ được có cái là làm công việc văn phòng đàng hoàng, có tiền vậy thôi, còn lại không có gì tốt hết chứ. Nhưng mà có một cái khía cạnh mà đóng góp liền luôn cho cái tình huống này của bà hai mà chỉ có người anh cả làm được, đó là cái người anh Hai Khôn đó làm leader cho cái nhóm 5 người này. Không có người leader đấy, tất cả những giải pháp đều đã không có. Cụ thể là gì? Là khi mà có việc xảy ra, ảnh là người triệu họp tất cả mọi người và yêu cầu mọi người có mặt, gọi điện, video call để giải quyết vấn đề, điều phối mọi người chia sẻ những khó khăn của mình, lắng nghe, trao đổi, rồi kéo mọi người lại việc tập trung giải quyết vấn đề đi, bây giờ là cần phải làm như thế nào. Còn nếu không, các bạn tưởng tượng đi, là có một nhóm ngồi lại mà không có người dẫn dắt theo cái hướng đấy, thế nào mọi người cũng sẽ bàn ra, nói tùm lum tùm la, đặc biệt là những người mà ngang hàng chung gia đình nó lại càng khó mạnh, ai cũng sẽ nhào vô để kể để mọi người hiểu cho cái tình huống của tôi, chỉ lo giải thích cho việc của mình thôi, thì nó sẽ kéo rất là dài. và mệt mỏi, căng thẳng, cãi lộn, đổ cho nhau, cuối cùng không giải quyết được vấn đề chỉ chân. Nên là nhờ có cái sự dẫn dắt điều phối đấy, kỹ năng giải quyết vấn đề đó, để mà khuyến khích mọi người đừng tập trung vào vấn đề nữa, tập trung vào giải pháp đi. Rốt cuộc chúng ta cần phải làm gì đây? Thì mới bắt đầu nảy sinh ra những giải pháp. Giải pháp đầu tiên là gì? Giải pháp đầu tiên là hay là thuê người. Mọi người bắt đầu bàn bạc vô đóng nhiêu tiền data, thuê ai data, thuê người này sẽ người kia như thế nào, và cuộc trò chuyện nó đi sang một cái hướng tích cực hơn rất là nhiều, là tìm kiếm giải pháp, rồi cũng phân tích thấy được là cũng không phải là tốt nhất, nên là nghĩ ra vậy thì sao. Thông thường là sa đà tiếp thấy chưa, khó lắm, không mới được đâu, lỡ chuyện này lỡ chuyện kia thì sao. Thì nhờ có anh Hai Khôn kéo qua cái giải pháp thứ hai, đó là gì? Đó là chia nhau ra cái trách nhiệm đi, mỗi nhà anh tuần, ok vậy thôi. Và sau khi chia ra giống như vậy, mọi người cũng đồng ý, ok good, tốt, vẫn chưa thống nhất được ai trước ai sau. Thôi thì không có cách gì khác, bốc thăm đi, ok và bốc thăm chốt bạp xong nha, thì mọi chuyện mới được triển khai. Thì anh nghĩ đó là một cái đóng góp rất là lớn từ cái kỹ năng đi làm, cái kỹ năng làm việc đội nhóm, cái kỹ năng dẫn dắt cuộc họp để có thể đưa lên vấn đề, tập trung vào giải pháp, chốt bạc nên làm này làm cái kia, chốt thúc đẩy triển khai không dây dòng. Nhờ có cái tiếng nói của cái người anh cả đó, mọi người mới đồng lòng, mà những phần phía sau mới có thể được giải quyết trọn vẹn. Thì anh thấy đó là một cái điểm mà đôi khi ít người thấy được cái điểm đó, nhưng anh thấy đó là một cái kỹ năng không hề đơn giản và không hề dễ để có thể làm được và dẫn dắt được một cái cuộc họp của nhiều người, ý kiến ra vô một hoàn cảnh khác nhau, Excel giống như vậy, mà có thể tác động và ảnh hưởng được ở nhiều trường hợp khác nhau. Và đó là bốn thứ mà anh thấy ấn tượng nhất từ bộ phim. Còn cái thứ năm, bonus thêm cái thứ năm, không thể nào không ấn tượng được. Anh nghĩ với nhiều người đây là một điểm chung, cũng sẽ ấn tượng chung với nhau, đó là về Lý Hải. Khi mà coi nhiều phần phim mà thành công liên tục trong nhiều phần phim, đó là một cái kết quả không hề nhỏ. Không chỉ là cái kết quả bên ngoài mà sự nỗ lực cố gắng mà nghiêm túc làm phim của Lý Hải. Anh có xem cái phỏng vấn của Lý Hải trong cái show là Sau Ánh Hào Quang, cũng nghe được cái toàn bộ cái quá trình từ hồi làm những bộ phim Lật Mặt một, rồi bị trả lại tiền như thế nào, rồi cái diễn viên từ chối, rồi đoàn làm phim không tôn trọng khi mà nghe là Lý Hải là đạo diễn.
Thì khi mà Lý Hải viết xong cái kịch bản Lật Mặt một xong xuôi, Lý Hải mới cầm cái kịch bản đi chào hàng, thì đi gặp tất cả các nhà đầu tư, rồi diễn viên, có đủ thứ hết. Thì sau khi đọc kịch bản thì mọi người rất là thích và sẵn sàng đầu tư, nhưng mà hỏi ai đạo diễn, nói Lý Hải đạo diễn, ta trả kịch bản lại. Lý Hải làm ca sĩ, chỉ biết cầm mic, làm sao biết làm đạo diễn. Thế là không ai đầu tư.
Thì cách mà Lý Hải điềm tĩnh xử lý nó, tập trung vào công việc, có mặt sớm nhất ở trong cái đoàn phim đấy, để thúc đẩy mọi người làm việc, để từ từ mọi người tôn trọng mình, không chỉ là bởi vì cái chức danh là đạo diễn, mà bởi vì những cái cách làm việc của mình. Từ lúc là một cái ca sĩ chưa nổi, hát lót, cho tới khi nổi tiếng xong rồi gặp khó khăn, chững lại, nghĩ và sáng tạo ra một cái kiểu mới là dòng phim ca nhạc, làm thành công xong cho tới khi nó thoái trào, không còn hot nữa, và chuyển qua điện ảnh để làm. Suốt cái quá trình đó nổi bật lên một cái sự nỗ lực nghiêm túc rất là lớn của Lý Hải, nên là không thể nào không khâm phục và học hỏi được. Cũng giống như là anh đã từng review về phim của Trấn Thành đấy, thì khâm phục lớn nhất về cái tài của Trấn Thành vẫn là sự nỗ lực sáng tạo, nhưng là cái style rất là khác, lanh lợi, linh hoạt và cũng có năng khiếu, cộng với một sự nỗ lực rất là cố gắng liên tục để cải thiện bản thân mình, nhưng theo một style rất là khác. Còn Lý Hải chậm rãi, tập trung, hớp mình, đó là một cái hình ảnh cũng khiến cho mình nhìn vào và quay về trong công việc của mình, để mình cố gắng hơn, mình nỗ lực hơn theo cái cách của riêng mình. Và khi nhắc tới Lý Hải ở phần sau chuyển biến này, không thể không nhắc tới một cái tên cũng rất là quan trọng trong cái sự thành công này, đó là Minh Hà. Lý Hải Minh Hà là một cặp đôi mà luôn đi kèm với nhau, và mãi sau này mới biết. Anh thấy là cái sự phù hợp đó, hòa hợp đó trong mối quan hệ vợ chồng, nó cũng đóng một vai trò rất lớn trong sự thăng hoa trong cái công việc của Lý Hải. Mới còn nhớ một cái chi tiết rất là thích trong cái đoạn phỏng vấn của Trấn Thành. Khi mà hỏi ra thì Lý Hải không phải là người lãng mạn, chỉ tập trung làm việc thôi. Về là đưa tiền cho vợ, rồi vợ tới ngày mấy cái ngày quan trọng 8 tháng 3 đồ này nọ, vợ thích mua gì mua. Nên là cũng không có nghĩ ra một cái gì đó lãng mạn. Trấn Thành rất ngạc nhiên, ủa vậy hả? Tính anh nó vậy thì cũng chịu và là vậy thôi, nhưng mà có khi nào anh thử là một lần anh lãng mạn lên được không, cho con gái người ta nó cũng thích cái này thích cái kia chứ. Thì Lý Hải cũng đang băn khoăn, thật ra cũng không chỉ là không muốn mà thật ra thấy cũng không cần, vì biết rất là rõ vợ mình là Minh Hà cũng không cần mấy thứ đó. Và thế là Minh Hà cũng chê thêm, nên là không cần đâu, đưa tiền cho em tự mua là vui lắm rồi. Đó, cái khoảnh khắc đó rất là hay, bởi vì nó mọi người sẽ được thấy một cái hình ảnh là đó, lúc nào lãng mạn cũng là tốt, nhưng cũng tùy người thì họ thích chuyện đó hay không. Còn trong chuyện này Minh Hà yêu cái con người Lý Hải bởi vì cái sự chân chất đấy, vì cái sự nghiêm túc đấy, vì cái sự quyết tâm đấy, chứ không phải bởi vì cái sự lãng mạn, bởi vì đó Lý Hải đâu có đâu. Thì hai người thấy rất là hợp với nhau, rất là khớp với nhau, thì nó tạo nên cái sự thăng hoa không chỉ trong mối quan hệ mà cả trong công việc, trong sự nghiệp, những cái mà Lý Hải làm luôn. Đó là một thứ rất 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 là hay khi quan sát được. Còn các bạn cảm thấy thích nhất phần nào, chạm nhất phần nào, comment xuống phía dưới xem để cùng trao đổi với nhau. Và như mọi khi cũng đang rất là tò mò cái tiếp theo Lý Hải sẽ làm gì, đúng không? Bởi vì thành công luôn đi liền một cái áp lực là phải duy trì cái sự thành công đấy. Thì biết lật mặt 8 Lý Hải sẽ làm gì ha. Bởi vì có nghe nói là sẽ dự định làm ít nhất là 10 tập lận, 10 phần, nghe nói là vậy. Còn nên là không biết là lật mặt 8 đã được lên bệ phóng chưa, như thế nào, và rồi đã làm rất nhiều chủ đề khác nhau rồi, chủ đề sắp tới sẽ là gì và có những đột phá nào mới, cũng rất là chờ đợi cùng với nhau trong thời gian sắp tới để theo dõi tiếp cái chặng hành trình của Lý Hải Minh Hà, một cặp đôi rất là hòa hợp với nhau. Nên giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường, khoan qua một clip mới, comment xuống phía dưới xem các bạn có suy nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, nhân vật yêu thích nhất là ai, cùng trao đổi với nhau xem để chúng ta cùng có nhiều cái góc nhìn mới mẻ hơn ha. Nên nhớ comment xuống giữ nguyên hiện trường.